بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Thì đêm nay chúng ta inshallah sẽ tiếp cái phần về cái chương số 7 quan hệ xã hội, phần số 3. Cái phần này nó về cho mượn. Thì tức là chúng ta cuộc sống mà chúng ta hàng ngày chúng ta mượn đồ qua lại, chúng ta mượn cái này và mượn cái kia đó. Thì inshallah chúng ta sẽ biết về cái một số dấu điều vậy đó. Thì cái chủ đề thứ nhất là về cái định nghĩa và cái bằng chứng hợp pháp cho việc cho mượn này. Tức là mượn này là vấn đề Islam cho phép và nó là nên khuyến khích như thế nào, thì inshallah chúng ta sẽ biết rõ đó. Thì mượn là cái sự giao tiền hoặc giao tài sản có giá trị cho người khác sử dụng và sau đó giao trả trở lại giống như lúc giao hoặc là lúc người ta nhận, thì đó được gọi là cho mượn. Còn nếu như mà cho mượn cho đi cái số tài sản đó và cho trả trở lại nó nhiều hơn, cho dù nhiều hơn không có bao nhiêu hay là nhiều hơn chỉ có chút đỉnh là ít đỉnh như thôi, thì cái đó nó cũng có gọi là gì, riba, cái loại gì có lời trong đó. Thì cho mượn thế nào và trả lời như thế thì nó gọi là cho mượn theo cái chữ cho mượn. Và Islam chúng ta khuyến khích cho cái hình thức này. Thì cái hình thức này đó nó được cái bằng chứng từ Quran và Sunna, nó lên cái điều này. Và nó đây là cái cách nó thắt chặt cái mối quan hệ giữa tín đồ Islam với nhau và làm cho cộng đồng Islam trở nên gắn bó và khăng khít hơn, giúp đỡ những người Muslim lúc khó khăn và lúc gian nan. Thì vấn đề này nó là một điều nên làm và nên duy trì đó. Tiếp thì cái bằng chứng là theo cái hadith của Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ta kể là Rasul sallallahu alaihi wasallam đã mượn một người đàn ông một con lạc đà tơ, và thời gian sau đó thì Nabi sallam có được một cái số tiền từ cái số tiền bố thí, thì Nabi sallam mới bảo Abu Rafi' đem một con tìm một con lạc đà tơ trong cái số lạc đà mà có được đem trả lại cho cái người đàn ông mà Nabi đã mượn trước đó. Thì ông Abu Rafi' sau khi tìm xong ta quay trở lại báo cho Nabi rằng là không có con lạc đà nào là tơ cả, mà con lạc đà nhỏ nhất trong cái bầy lạc đà là con đó là nó tròn 6 tuổi, tức là lạc đà lớn hơn. Con lạc đà tơ thì nó nhỏ hơn, con lạc đà tròn 6 tuổi thì nó lớn hơn. Con lạc đà này có làm được Qurban, còn lạc đà tơ kia thì nó chưa được tuổi Qurban. Thì Nabi sallam mới nói với ông Abu Rafi' a'tihi iya inna khiyarun nasi ahsanuhum qada'a. Nabi bảo là gì? Hãy giao cho ông ta con lạc đà đó đi. Quả thật người tốt nhất trong thiên hạ là người trả nợ đàng hoàng. Thì thấy rằng Nabi trả nhiều hơn. Thế nào hồi nãy chúng ta nói mượn á, mượn và trả nó phải giống như nhau. Vậy tại sao mà Nabi sallallahu alaihi wasallam chỗ này mượn là vì là mượn một con lạc đà tơ, nhưng Nabi trả nó con lạc đà già hơn, tức là cái số ký và cái số ngoại hình nó to hơn con lạc đà lúc mượn. Thì trên này có sự chênh lệch với nhau. Vậy sao Nabi lại cho, Nabi lại được? Thì cái chỗ này chúng ta phần dưới nó có sự giải thích, nó có giải thích cái phần này, nhưng mà sẽ giải thích chúng ta ngay lúc này cho nó dễ hiểu hơn, chúng ta khỏi bị lộn xộn. Đó là gì? Nếu một người cho mượn không có đặt điều kiện rằng khi mà anh cho tôi cho anh mượn, anh phải cho tôi mượn trở lại sau này, hoặc là tôi cho anh mượn anh phải giúp đỡ thế này sau này, hay là một cái điều kiện gì đó tương tự như vậy đó, thì nếu cái người cho mượn đặt điều kiện như thế thì cái đồng tiền đó được gọi là riba. Tại vì cho mượn không lời đồng tiền, nhưng mà người đó lời bằng một cái lời hứa là sau này phải giúp lại hoặc là sẽ làm một cái điều gì đó cho cái người này, thì đó là không được. Thứ hai, cái cách thức thứ hai thì gì được phép, giống như là cho mượn nhưng mà không có điều kiện gì hết. Giống như tôi cho anh mượn 2 triệu, nhưng mà cái người mượn 2 triệu này đó, anh ta lúc mượn là anh ta đang túng thiếu và đang cần một cách là rất là gấp. Cái số tiền này giống như là cái chuyện thí dụ một cái đơn giản như là mưa nó nắng hạn cặp mưa gào vậy. Họ rất là cần số tiền đó mà không mượn được ai, thì người này cho mượn 2 triệu thì người này rất là mừng và để mượn. Nhưng mà cái người mượn cũng như cái người cho mượn không có người nào có ý định rằng là muốn lấy lời hơn cái đồng tiền đó. Cái người đưa tiền cho mượn vẫn như vậy, cũng không có ý định xấu đó. Nhưng mà khi cái người kia họ làm việc xâm xuôi, khi mà họ đem trả tiền thì Allah cho họ khám khá hơn đi chẳng hạn, họ số tiền nhiều hơn, thì họ trả đúng cái số tiền họ đã mượn, và sau đó họ mới nói tôi cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi trong hoàn cảnh khó khăn đó, bây giờ tôi tặng cho anh thêm, thì tặng thêm một số tiền nhiều hơn. thì lúc này thì nó được phép nhận. Mà này lúc này không được gọi là riba. Tại vì cái người mượn và cái người cho mượn không có định tâm ngay từ đầu là lấy tiền lời. Cái người cho mượn không nói rằng, không có định tâm rằng là gì, tôi sẽ cho anh mượn sau đó anh trả tiền nhiều hơn tôi. Và cái người mượn công việc cũng không nghĩ rằng là gì, mình sẽ mượn và sau đó mình sẽ trả nhiều hơn không. Mà cái sự trả tốt đẹp hơn, tại vì anh đã giúp đỡ tôi trong khó khăn nên tôi bây giờ tôi thấy tôi có thể về thoải mái hơn trong đồng tiền. Tôi cảm ơn vì đồng tiền của anh đã giúp tôi trong cái lúc khó khăn đó, thì lúc đó thì được. Hoặc là gì mua món quà tặng, hoặc là gì giúp đỡ như thế nào đó. Tại vì cảm ơn người ta đã cho mình mượn cái số tiền trong lúc mình đang cần cái số tiền đó. Thì như thế nó gọi là được. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam cho hadith này đó là Nabi gì? Bảo ông Abu Rafi trả đi cho con lạc đà to hơn và tốt hơn con lạc đà mà Nabi đã mượn. Và Nabi nói rằng gì? Cái người tốt nhất, cái người đàng hoàng nhất và tốt nhất trong thiên hạ là người trả nợ một cách đàng hoàng và tốt nhất. Tức là mình trả nợ tốt đẹp hơn lúc mình mượn. Nhưng mà vì điều kiện trước đó không có cái sự định tâm là cho lời trong đó thì được phép. Còn nếu như có định tâm đó thì được gọi là riba. Còn về cái giá trị cho việc mượn tiền đó, thì cái việc mượn tiền chúng ta vẫn có gì cần, vẫn có ân phước. Islam chúng ta subhanallah là tôn giáo là tất cả mọi việc làm nó đều liên quan đến ibadat hết, nó liên quan đến sự tôn thờ. Nếu mà người nào làm gì Allah subhanahu wa ta'ala thì cái ân phước nó vĩ đại hơn rất là nhiều so với cái sự tưởng tượng của chúng ta. Thì về cái giá trị nó thì cái hadith của Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ông ta dẫn lời Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi nói: "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayn illa kana ka sadaqatiha marrah." Khi người Muslim cho người Muslim khác mượn tiền đó hai lần thì giống như người đó đã sadaqah đi hết một lần. Thì chúng ta thấy chỉ cần cho chúng ta cho người ta mượn rồi người ta trả lại cho mình, chứ không phải là ta lấy luôn, nhưng mà mình cho ta mượn hai lần đó thì giống như mình đã một lần sau đó có. Thì chúng ta thấy nó có ân phước như thế nào. Thí dụ như chúng ta cho mượn 2 triệu, thời gian sau đó người ta trả mình, sau đó ta mượn lại mình 2 triệu hay 3 triệu gì đó, thì trong 1-2 lần chúng ta cho mượn, chúng ta xem như đã đi sau đó có hết một số tiền là 2 triệu hay 3 triệu tùy theo cái lần mượn. Thì chúng ta thấy có ân phước như thế nào. Chúng ta không thể làm cái cầm số tiền cho được, nhưng chúng ta cho mượn chúng ta sẽ được ân phước như vậy. Thì chúng ta hãy cố gắng. Và một điều nhắc nhở chỗ này nữa là chúng ta khi mà chúng ta cho một người nào đó mượn tiền á, thì con người chúng ta nhiều khi nó cái lời hứa nó bị không đúng như mình nữa. Thí dụ một người đó nghĩ rằng là gì, tháng sau mình sẽ có tiền, cho nên bây giờ mình đi cần tiền thì mình đi mượn, thì mình nói rằng tháng sau tôi sẽ trả cho anh. Nhưng khi trả tiền rồi, khi có tiền xài rồi, nhưng mà đến tháng sau người đó do một cái hoàn cảnh gì đó không nhận được số tiền đó, thì anh ta đã thất hứa. Thì những cái chủ nợ đó, thì một lời khuyên chủ nợ đừng có nên vội vã mà đòi xiết nợ anh ta, tại vì hãy nên thông cảm. Tại vì thông cảm đi, Allah sẽ thông cảm chúng ta lại. Mình thông cảm với một người khác thì chúng ta hãy biết rằng đấng ở trên sẽ thông cảm cho chúng ta mỗi khi chúng ta có chuyện. Con người chúng ta thì rất nhiều người và không ai tránh được cái sự lỗi lầm của chúng ta cả. Thì chúng ta dễ dàng với một người thì con người Allah Ta'ala sẽ dễ dàng lại với chúng ta. Allah Ta'ala phán có một hadith Nabi Sallam nói: "Inna Allaha fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi." Allah luôn giúp đỡ tín đồ Muslim. Allah luôn giúp đỡ tín đồ nô lệ của mình. Allah luôn giúp đỡ dưới một điều kiện, cái người đó biết giúp đỡ người Muslim khác của mình. Vì luôn giúp đỡ đối hoài đến một tín đồ Muslim, một cái nô lệ của ngài, dưới điều kiện cái người nô lệ đó biết đối hoài và thương xót đến những người anh em Muslim khác. Thì chúng ta đối xử tốt với thiên hạ thì chúng ta hãy biết rằng Allah ở trên sẽ đối xử tốt với chúng ta. Nếu chúng ta gắt gao với thiên hạ thì hãy biết rằng Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ gắt gao với chúng ta. Nếu chúng ta thoải mái động lượng họ hơn nhiều hơn về vấn đề tiền bạc thì hãy biết rằng rizki Allah cho chúng ta sẽ nhiều hơn những người khác. Đó là như vậy. Thì khi chúng ta cho mượn thì chúng ta nếu mà họ có thể trả liền ngay cái hàng thì alhamdulillah. Còn như họ chưa có thể trả đúng như cái hạn chúng ta thì chúng ta hãy nên nán lại chút xíu đi, đừng có vội vã mà đòi lại số tiền đó. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không bao giờ mất đi số tiền đó, sau đó nó sẽ còn, họ sẽ trả chúng ta một ngày thời gian tới, họ sẽ cố gắng. Trừ những người nào chúng ta biết cái thói quen của họ là gì, họ quỵt tiền hoặc là họ cố ý có tiền mà không trả thì nó lại khác. Thì những người đó chúng ta sẽ tìm cách chúng ta lấy tiền và chúng ta không cho mượn lần thứ hai, thứ ba. Nhưng mà những người nào hoàn cảnh thật sự thì chúng ta hãy nên thông cảm nha. Và để trả lại nữa, trong Quran ở chương Baqarah Allah Ta'ala về phán là: "Và các ngươi hãy trì hoãn cái việc siết nợ cho những người trong lúc khó khăn,
Tức là khi mà họ đang rơi vào khó khăn, mà họ đang thiếu nợ thì chúng ta đừng quyền siết nợ họ, mà hãy cho họ thời gian, nới rộng thời gian để họ trả từ từ, inshallah họ sẽ trả lại. Thì đó là lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là cái lời khuyên dành cho những người nào mà có chủ nợ. Còn nếu như có thể sau đó có bớt đi một phần nào đó thì nó sẽ tốt hơn. Nó giống như người ta thiếu mình một số tiền là 5-7 triệu đi chẳng hạn, nếu mà mình có thể rộng lượng thì mình giảm đi cho người ta. Bây giờ tôi bớt cho anh, tôi cho anh 500 ngàn, cho con cái của anh, cho đứa bé uống sữa hay như thế nào đó, thì còn lại trả tôi cái phần còn lại đó, thì inshallah nó sẽ tốt hơn nữa, ân phước nhiều hơn nữa inshallah. Thì giúp đỡ anh em mình thì Allah sẽ giúp lại chúng ta. Hãy nhớ một điều đó là chắc chắn Allah Ta'ala sẽ không bao giờ quên những người nào làm điều tốt. Còn về cái chủ đề thứ hai, về cái điều kiện và giáo lý liên quan cho vấn đề mượn đó, thì nó có số điều đây. Thứ nhất là cấm người Muslim cho người Muslim khác mượn kèm theo yêu cầu. Thì giống như hồi nãy đó, nếu mà mượn mà kèm theo yêu cầu đó là riba. Giống như nó gì? Phải cho tôi mượn lại số tiền sau này, hoặc là yêu cầu cho tôi thuê nhà giá rẻ hơn, hoặc là ở miễn phí, hoặc là đi sử dụng, hay là một cái điều kiện nào đó kèm theo cho khi chúng ta cho mượn. Thì giống như chúng ta mượn nhưng trả tiền lại không thôi, nhưng chúng ta kèm một cái điều kiện như thế này, như thế này, thì cái đó nó là riba. Riba không phải là riba bằng tiền, mà nó riba bằng cái lập một lời hứa, một cái điều kiện gì bắt buộc chúng ta phải thực hiện, thì đó là không được phép. Cái gì? Bởi cái sahaba của Rasulullah đã khẳng định rằng cái hình thức đó là haram. Rồi cái hình thức mà chúng ta cho mượn, lấy tiền cho mượn và không thôi, nhưng chúng ta kèm theo một lời nói điều kiện thì đó là haram, và tất cả ulama đồng cho rằng đó là haram. Thứ hai là người cho mượn phải trưởng thành, trí tuệ và người toàn quyền cho quyết định về cái vật mình cho mượn. Tức là mình sở hữu vật nào mình cho phép mượn, mình cho người ta mượn cái vật đó thôi, mình không được phép lấy của người ta mình cho mượn. Đó là haram. Mình chỉ cho mượn những gì đó là của mình thật sự, kể cả hợp đồng cũng vậy. Giống như là một chiếc xe Honda hay là một cái quyển sách đi chẳng hạn, mà hai người cùng thuê hoặc là hai người cùng mua, một người phân nữa, thì một trong hai không được quyền cho người khác mượn, trừ khi cả hai cùng đồng ý mới được phép cho mượn. Còn như là mình nói trong đó là có quyền của mình chỉ có phân nửa quyền trong đó thôi, còn phân nửa quyền kia là của người khác, thì mình không thể nào giao người ta mượn được cái đó, trừ khi là mình hỏi ý kiến của cái người cùng quyền với mình, mỗi người phân nửa, cả hai đồng ý thì được phép mượn. Còn nếu một mình là không được phép cho mượn. Cái thứ ba là cấm người cho mượn yêu cầu hoàn trả lại nhiều hơn số tiền đã mượn, dù là ít đỉnh, nếu không thì đó chính là riba. Thì giống như hồi nãy, nếu mà cho mượn yêu cầu mà nó vượt mức hơn cái số mình cho mượn, chỉ cần chút xíu thôi, thì nó vẫn được xem là riba. Điều kế tiếp nữa là nếu người cho mượn hoàn trả lại nhiều hơn số tiền đã mượn ban đầu, nhưng không có điều kiện từ phía người cho mượn hoặc không có định tâm trước đó thì được phép. Bởi đây là sự hoàn trả nợ tốt đẹp mà Rasulullah đã khuyến khích như hadith Abu Rafiq ở trên. Thì hồi nãy cái phần này là đã giải thích hồi nãy cho chúng ta rõ. Nếu không có điều kiện và không có mục đích ở phía trước gì lúc cho mượn á, thì người ta tặng mình nhiều hơn thì đó là được phép lấy. Điều nữa là người cho mượn chỉ được phép cho mượn tài sản riêng của mình, tuyệt đối không được phép cho mượn cái tài sản của người khác. Thì hồi nãy mới vừa giải thích. Điều nữa là trong những hình thức rơi vào riba khác, thì ngày nay cái giới ngân hàng á, nó ký hợp đồng với người có nhu cầu vay tiền trả dài hạn, trung hạn hoặc là ngắn hạn, hoặc là ngân hàng sẽ đại diện mua một cái vật gì đó với số tiền nhất định, nhưng mà cái người trả tiền sẽ trả tiền nhiều hơn cái số tiền mà ngân hàng đã mua hàng cho mình. Thí dụ như thế này cho rõ. Trường hợp này nó xảy ra thường thường nhiều nhất trong các cái tiệm điện thoại và các xe Honda mua trả góp. Thí dụ chúng ta vô trong cửa hàng, chúng ta mua chiếc xe Honda, thì xem ra nó là gì, nó bán trả góp lãi suất thấp hay là như thế nào đó, thì chúng ta đi vô mua thì nó yêu cầu chúng ta phải đem theo, thứ nhất là cái giấy chứng minh photo, thứ hai cái hộ khẩu photo, và sau đó nó hỏi chúng ta thông tin tên tuổi, nghề nghiệp và địa chỉ chúng ta, và nghề nghiệp chúng ta làm nghề gì, và sau đó nó sẽ nạp cái thông tin đó vào cái máy tính và lấy số điện thoại, nói bây giờ anh cầm máy một lát nữa đây đó, sẽ có người điện thoại lên cho anh để mà họ hỏi anh về cái thông tin tôi vừa nộp cho họ. Thì thời gian khoảng chừng 10 phút hay 15 phút sau đó, có một cú điện thoại điện lại nói rằng là tôi là người xác minh là cái thông tin mà hồi nãy anh mới vừa đăng ký ở chỗ mua xe Honda. Thì cái người điện thoại là chúng ta đó, chúng ta đừng có tưởng rằng cái người đó là chủ cửa hàng xe Honda, không phải. Cái người điện thoại chúng ta sau này không phải là chủ cửa hàng xe Honda, mà người đó là người của ngân hàng. người ngân hàng điện trở lại để nó coi coi cái thông tin mà cái người nhập vô cho nó đó đúng với thông tin mà cái người mua xe Honda chưa. Xe khi mà đã đúng rồi thì nó rồi xong xong cái thủ tục của anh hạ lấy xe về, thì cái người mà đến mua xe Honda bắt đầu xách xe về nhà chạy. Nhưng mà không biết rằng cái người đứng ra trả tiền cho cái anh này nguyên chiếc xe Honda không phải là cửa hàng bán thiếu, mà cửa hàng nó bán tiền mặt. Nhưng mà ai trả cho gì cho cửa hàng? Ngân hàng trả. Ngân hàng sẽ bắt đầu trả cầm cái số tiền chiếc xe Honda đó, ví dụ như là mua tiền mặt nó sẽ 18 triệu chẳng hạn. Nhưng mà ngân hàng nó sẽ trả số tiền 18 triệu giống như là cửa hàng nó bán, nó đưa tiền 18 triệu. Nhưng mà cái người này trả sẽ trả hơn cái số tiền 18 triệu đó. Nhưng mà người trả tại đâu? Không phải là ngân hàng trả, mà trả tại cửa tiệm cửa xe Honda đó. Tại vì đôi cái gì cửa hàng xe Honda về các ngân hàng nó có sự giao dịch với nhau rồi, nó có sự thống nhất với nhau rồi, không cần phải đến ngân hàng trả. Thì các người này cũng không cần biết là cái ngân hàng là ngân hàng nào. Nếu mà cứ ngỡ rằng người mua cứ ngỡ rằng là gì, chủ cửa hàng nó điện lại nó xác minh thông tin coi cho bán hay không bán thôi. Nhưng mà chúng ta gì không biết đó chính là gì, ngân hàng điện lại nó xác minh thông tin để mà nó trả tiền cho cái cửa hàng đó. Và cái người mua sẽ trả tiền nhiều hơn cái số tiền 18 triệu mà cái ngân hàng nó đã bỏ ra mua chiếc xe Honda cho mình. Nếu như cái thời gian nó trả nợ là ví dụ nó chia cái chiếc xe Honda đó là trả hà trả về trả tiền trong vòng 10 tháng này chẳng hạn. Mà nếu như cái người chạy xe về đó 2 tháng hay là 3 tháng chưa trả tiền thì cái ngân hàng nó sẽ cử người vô lấy xe Honda về, mất luôn cái số tiền đặt cọc trước kia, mất luôn số tiền đã trả trước kia. Và chúng ta biết rằng là gì, khi mà chúng ta mua xe trả góp á, nó không bao giờ đưa cho chúng ta cái giấy cào vẹt bản gốc. Cái giấy cào vẹt bản gốc không bao giờ đưa chúng ta, nó chỉ đưa chúng ta cái bản giấy cào vẹt photo có công chứng mà thôi, có thể tạm sử dụng trong tỉnh thôi. Nếu mà chạy ra khỏi tỉnh nguy hiểm chiếc xe đó, nếu mà bị giao thông thì nó không cho phép những cái xe gì chạy ra khu vực xa hơn. Thì chúng ta thấy một cái có xe chạy nhưng mà giấy tờ chúng ta chưa phải là người nắm giữ, thì nó là như vậy. Nó bán chúng ta nhưng mà nó cầm cái đầu cán, chúng cuối cùng thiệt hại thì giống như chúng ta. Nếu chúng ta trả đều hàng tháng và đúng hợp đồng 10 tháng chúng ta sẽ xong. Nhưng mà nếu chúng ta trễ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì chúng ta coi chừng nó sẽ lấy xe Honda lại là chúng ta sẽ mất trắng. Bây giờ mình đi vào cái phần thứ tư là về thế chấp. Thì cái thế chấp này hay là có thể dịch giữ vật niềm tin cũng được. Thì cái điều này nó khác hoàn toàn với cái hình thức mà giao dịch ở Việt Nam chúng ta là cầm cố. Giống như ở Việt Nam chúng ta đó, hình thức là một người có đất hoặc là một người có nhà mà anh ta cần một số tiền lớn để mà làm ăn, thì anh ta sẽ lấy cái giấy tờ đất hoặc là anh ta sẽ lấy cái phần đất của mình đó, anh ta giao cho một cái người khác hoặc là anh ta đi giao cho ngân hàng giữ để mà anh ta lấy cái số tiền anh ta về làm vốn. Và ngân hàng nó sẽ giữ là cái giấy sổ đỏ đó, thấy không? Hoặc là về một người khác họ lấy cái đất đó, họ bắt đầu sản xuất trên cái đất đó. Đó là hình thức cầm cố mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta hầu như ai cũng làm gì hết. Hoặc là xe Honda hoặc xe Honda thì về cầm cố đem vô trong tiệm, đưa vô cửa hàng cầm 10 triệu, nhưng mà đến ngày trả thì sẽ trả nhiều hơn cái số tiền mình đã lấy 10 triệu đó, tùy theo cái thời gian mình đã để trong cửa tiệm là bao lâu, 1 tháng hay là 2 tháng gì đó tùy, thì nó sẽ chênh lệch như thế nào, không bao giờ đúng được cái số tiền 10 triệu cho lại. Thì tất cả hình thức đó đều là riba, không cho phép trong Islam chúng ta. Nhưng mà vấn đề thế chấp chúng ta sẽ học đây đó, đó là được phép trong Islam chúng ta. Thế chấp như thế nào thì nó ra sao thì chúng ta sẽ biết liền sao đó. Thì chủ đề thứ nhất, định nghĩa và các bằng chứng hợp pháp cho cái việc này. Thì thế chấp là cái sự giữ tài sản có giá trị làm niềm tin do nợ nần, mục đích để giúp chủ nợ lấy lại số tiền cho mượn trong trường hợp người thiếu nợ không có khả năng trả. Như thế này rõ hơn. Một người A đi lại mượn một người B 20 triệu. Và cái người A này đó đồng ý cho mượn 20 triệu nhưng mà hơi lo lắng. Lo lắng rằng gì, không biết cái người này nó sẽ trả đúng hạn 20 triệu của mình không, tại đồng tiền 20 triệu không phải là số tiền nhỏ. Thì người này mới nói, thôi bây giờ mày phải đưa tao cái gì đó làm niềm tin đi, tao sẽ an tâm hơn để cho mày trả nợ. Thì người này nói, gì được, ông hãy lấy xe Honda của tôi đi. Thì cái người này đưa cho người này, đưa ông B lấy 20 triệu của ông A và giao lại cho ông A chiếc xe Honda để mà giữ làm niềm tin, người này sẽ trả lại cho vòng 1 tháng sẽ trả lại cái 20 triệu đó. Thì ông A lấy cái chiếc xe Honda giữ, nhớ điều kiện là gì, giữ không được phép sử dụng. đem về trong nhà giữ, để một bên trong góc nhà đó, để cho cái người lấy 20 triệu của mình trả lại cho mình vào tháng sau, và người đó sẽ đem xe về. Để làm chi? Để trường hợp nếu như tháng sau cái người mà đã mượn 20 triệu á không có khả năng trả nợ, nói rằng là gì tôi không thể trả nợ cho anh được, thì cái ông A này ông ta sẽ có tiền, ông ta sẽ có cách lấy lại số tiền 20 triệu mình bằng cách bán cái xe ông ta đó, để ông ta lấy lại cái số tiền ông ta đã cho mượn. Thì đó là cái cách mà chúng ta được phép. Còn nếu như mà chúng ta giữ đồ vật của người ta khi sau khi chúng ta cho mượn tiền để chúng ta sử dụng, chỉ cần sử dụng một lần hai lần thôi, thì đó được gọi là riba. Còn về cái bằng chứng cho cái việc hợp pháp này đó là từ Thiên Kinh Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah." Nếu như các ngươi trên đường đi du hành xa và không tìm thấy ai biên chép giấy nợ hoặc không có giấy mực, thì hãy thế chấp cho chủ nợ một vật để làm tin. Thì cái bằng chứng Allah Ta'ala cho phép rõ ràng là trường hợp này là xảy ra thường thường là ở ngoài xứ sở ngày xưa, là họ đi du hành xa, họ đi buôn bán trên một chuyến buôn dài đó, thì người này cho người kia mượn tiền, nhưng trong lúc cho mượn thì không có người nào viết giùm cho họ cái giấy nợ, cả hai không ai biết chữ đi chẳng hạn, thì tìm người viết giùm cái giấy nợ không có người, hoặc là gì, có người biết viết chữ nhưng mà không có giấy mực để viết. Thì trường hợp đó đó, Allah Subhanahu wa ta'ala cho phép người hãy lấy cái vật của người kia để mà làm tin rằng cái người kia sẽ trả nợ cho người. Anh đưa cho tôi một con ngựa của anh, hoặc anh đưa cho tôi cái tài nải của anh, hoặc anh đưa cho tôi cái vật gì quan trọng trên cơ thể của anh, nếu mà tôi giữ anh sẽ trả lại số tiền đó. Thì đó là điều được phép trong Islam, giữ làm tin chứ không phải giữ để mà sử dụng. Giữ sử dụng đó là haram, nó rơi vào riba. Còn giữ để làm tin người ta trả nợ cho mình, đó là được phép. Đó là bằng chứng thứ nhất từ Thiên Kinh Quran. Thứ hai, bằng chứng từ hadith, là hadith do bà Aisha kể. Bà ta nói Rasul sallallahu alaihi wasallam của Allah đã mua thiếu một số thức ăn từ người Do Thái, và người đã thế chấp lại cho y chiếc áo giáp bằng sắt. Tức là gì? Nabi đã mua thiếu một số trà là trong lúc khó khăn, và Nabi đã lấy cái áo giáp của mình, Nabi giao lại cho cái người Do Thái, giữ niềm tin rằng người sẽ chuộc lấy về, trả cái số tiền trà là đó và lấy lại cái áo giáp đó. Và gì, subhanallah, đến ngày Nabi qua đời, cái áo giáp đó Nabi vẫn chưa chuộc được. Thì Nabi chết nhưng Nabi không để lại tài sản nào cho con cái Nabi hết, mà Nabi chỉ để lại cho họ cái kiến thức của Islam rồi thôi, và để lại cho cộng đồng Islam kiến thức rồi, chứ Nabi không để lại cho gì tín đồ của Nabi hay là con cháu của Nabi tài sản khổng lồ thế nào. Không có một vị vua của Islam chết mà cái áo giáp của mình vẫn còn gì, còn phải thế chấp ở nhà một người Do Thái giáo chứ chưa có đem về. Thì cuộc sống của Nabi nó cơ hàn như thế nào chúng ta đã rõ, nhưng mà Nabi đã để lại cho thế giới một sự việc là gì không thể nào mà phủ nhận được nó, đó là cái kỳ tích. Mà không có người đàn ông nào tạo nên kỳ tích như này, vì Son Salam đã tạo kỳ tích như chúng ta đã thấy. Chủ đề thứ hai liên quan đến vấn đề này là không được phép thế chấp những vật không được phép mua bán. Tức là chúng ta giữ là niềm tin đó hay là thế chấp, chỉ được phép những vật nào được phép mua bán mà thôi. Còn những cái nào không được phép mua bán là không, giống như chó hay là cống phẩm. Cống phẩm đây là những cái vật mà dành hiến tặng cho masjid á, hay là hiến tặng dành cho cộng đồng á, thì những cái đó là không được phép đem ra là cầm cố, không được phép đem ra làm giữ làm niềm tin, tại đó là vật không được phép bán. Và tương tự nó là gì, những cái tài sản không được quyền sở hữu của mình cũng không được phép đem đi cho người ta giữ làm niềm tin. Thứ hai, yêu cầu phải biết rõ định lượng và thể loại về hình dạng của vật thế chấp. Tức là cái vật mình đem đi thế chấp hay là mình đưa cho người ta giữ làm tin, đôi bên đều biết rõ nó là cái gì và cái thời gian là bao lâu, hay là như thế nào, miêu rõ về cái vật đó, về cái thời gian của nó. Còn nếu như mà một cách lơ là ở cách gì mà quyền ảo là không được phép. Và điều kế tiếp nữa, người thế chấp không được phép sử dụng vật thế chấp trừ khi có ý kiến của người thế chấp. Tức là mình muốn sử dụng một lần hay là gì, mình phải có ý kiến với người ta, chứ không phải là gì, không phải là mượn sử dụng luôn, lấy là sử dụng luôn, mình lợi dụng đó mình ép người ta là sử dụng luôn, đó là không được phép. Đôi khi mình bị kẹt gì đó, mình không có cái gì hết, mình đi mượn là người ta, ví dụ một chiếc xe Honda chẳng hạn, mình giữ người ta làm vật thế chấp, nhưng mà trong lúc kẹt không có xe Honda để đi, thì mình đi đến cái chủ của chiếc xe đó, mình hỏi để mà mình chạy một lần hai lần như thế thì nó được phép. Còn nếu như mình lấy một cách ngang xương mình chạy thì đó là riba. Và gì, Và cái người giữ tài sản thế chấp không được phép tự ý lấy vật của người ta để mà giữ, trừ khi được phép của chủ đó đưa cho mình. Thí dụ như thế này, ông A cho ông B mượn tiền và ông A muốn giữ cái gì đó làm niềm tin, nhưng ông ta không có hỏi ý kiến là ông B là anh đưa tôi giữ cái nào mà người ta lấy đại, tức là lấy đại chiếc xe ông ta hoặc lấy đại món này món kia, không có ý kiến của cái người mượn tiền thì đó là không được phép. Tức là người, trừ khi là người nói anh giữ cái này đi hoặc là anh giữ cái này đi thì được, còn như mà lấy ngang không có ý kiến người ta đó là không được phép. Rồi, là vật thế chấp là sự ủy nhiệm giao cho người thế chấp, không được thì không bắt buộc gì chịu trách nhiệm trừ phi là làm hay hư hỏng. Ví dụ như là về người giao, cái người thế chấp người ta giao cho mình giữ cái vật đó thì không bắt buộc mình phải chịu trách nhiệm gì cho cái vật đó hết, trừ phi là mình làm hư nó. Giao cho mình như thế nào thì mình giữ nguyên vậy, sau đó mình trả trở lại nó hư không hư thì đó là tôi không biết, tôi không có đụng tới thì được phép. Còn nếu như mà đã sử dụng hay đã làm cái gì đó nó hư thì phải chịu trách nhiệm cho cái vật đó, phải có bồi thường. Đến cái cuối cùng là đến khi cái thời gian trả nợ và đã bị trả nợ thì bắt buộc người thiếu nợ phải trả đầy đủ cái số tiền như đã về giao ước ở ban đầu. Nếu như không trả nợ thì nhờ đến cấp lãnh đạo hay cái người có quyền trong cái tập thể đó đến về đại diện đó mà gì bắt buộc người ta phải trả. Còn nếu không nữa thì được quyền là bắt giam, mà được quyền làm thế nào một cái hành động tức là cứng rắn hơn, mạnh hơn để cho họ trả nợ. Còn nếu không được nữa thì được phép bán cái vật chúng ta đã giữ làm niềm tin để mà lấy lại cái số tiền của chúng ta. Nếu như ít hơn, nếu như cái bán cái vật đó mà nó ít hơn số tiền người cho mượn thì người kia sẽ trả lại cái số tiền gì cái khoản thiếu đó. Còn nếu như bán mà cái vật đó nó nhiều hơn cái số cho mượn thì cái người chủ nợ phải trả lại cho người ta khoản dư. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.